là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận những kỳ vọng của người dân hướng về ngày bầu cử. Tiếp đó là phản ánh vai trò của lực lượng quân đội trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn. Tin của phóng viên chương trình.
Các ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đơn vị bầu cử số 2 gồm 5 ứng cử viên. Trong đó có bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đơn vị bầu cử số 11 bầu đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 có 7 ứng cử viên. Tại hội nghị, sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thông qua tóm tắt tiểu sử, các ứng cử viên đã trình bày dự kiến chương trình hành động thực hiện khi trúng cử. Chương trình hành động của các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm và trách nhiệm khi được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu dân cử, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời tham mưu đề xuất với các cấp các ngành giải quyết những khó khăn vướng mắc của nhân dân, tích cực tham gia đóng góp vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và việc xây dựng luật, thực hiện chức năng lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, tích cực lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri tỉnh Yên Bái nói riêng và cử tri cả nước nói chung, kịp thời phản ánh tới Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và các cơ quan nhà nước để góp phần vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 7 huyện Trấn Yên, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Y Can, Quy Mông, Kiên Thành để trình bày chương trình hành động vận động bầu cử theo luật định.
Báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, thảo luận, chất vấn và quyết định những vấn đề kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, thường xuyên nắm bắt thông tin, ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan đơn vị có thẩm quyền và đôn đốc theo dõi việc giải quyết vấn đề của cử tri quan tâm, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền tại địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tại buổi tiếp xúc, cử tri mong muốn khi trúng cử, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tốt chương trình hành động, tích cực đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cảm ơn các ý kiến đóng góp chân thành, thẳng thắn của cử tri, đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu những ý kiến để đưa vào chương trình công tác trong thời gian tới nếu trúng cử.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn số 584 về việc rà soát các trường hợp có liên quan đến bệnh viện ca cơ sở 3 Tân Triều. Căn cứ quyết định số 939 ngày 7 tháng 5 năm 2021 của bệnh viện ca về việc tạm thời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác chống dịch COVID-19. Để chủ động rà soát, truy vết nhanh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân nghi ngờ mắc COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trước mắt khẩn trương rà soát trong cơ quan đơn vị và trên địa bàn các trường hợp đã từng đi đến bệnh viện K, cơ sở 3 Tân Triều từ ngày 16 tháng 4 năm 2021 trở lại đây. Danh sách rà soát gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, địa chỉ email ksbtntyenbai@gmail.com để tổng hợp.
Chung tay phòng chống dịch COVID-19, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn huyện Trần Yên đã ủng hộ tiền hiện vật cho các cán bộ chiến sĩ làm việc tại các chốt kiểm dịch các điểm phong tỏa trên địa bàn. Đến nay, Ban dân vận huyện Trần Yên đã tiếp nhận 70 thùng mì tôm, gần 150 kg gạo trên 50 hộp khẩu trang cùng nhiều nhu yếu phẩm và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Tất cả tiền hiện vật ủng hộ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được Ban dân vận huyện ủy Trần Yên chuyển đến các chốt kiểm dịch tại trường nội trú huyện, thôn 3B, xã Việt Cường và nút giao IC12 và trường cao đẳng nghề. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sự sẻ chia, đầy tinh thần trách nhiệm của những nhà hảo tâm và cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, qua đó góp phần cùng toàn Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cô học trò bạn Ngọc Quỳnh Anh, dân tộc Dao, học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Cảm Nhân, huyện Yên Bình vừa giành giải ba cuộc thi sáng tạo video Em cùng hành động xanh do tỉnh đoàn tổ chức. Xuất phát từ cuộc sống hàng ngày, Quỳnh Anh chứng kiến việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật rồi không thu gom bao bì mà tiện tay vứt trực tiếp ra môi trường tự nhiên đã ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường. Điều đó thôi thúc Quỳnh Anh thực hiện mong muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến cộng đồng. Khi biết đến cuộc thi sáng tạo video clip Em cùng hành động xanh, hưởng ứng chiến dịch vì 1 triệu cây tre Việt do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức, được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, Quỳnh Anh đã đăng ký tham gia, thực hiện quay video nêu lên thực trạng tác hại của rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng thông điệp truyền tải đến người xem một cách dễ hiểu và dễ tiếp cận nhất, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Từ hơn 50 video dự thi có nội dung khác nhau về môi trường, ý thức bảo vệ môi trường tham dự cuộc thi, 10 nội dung đã được chọn, trong đó video dự thi của Quỳnh Anh với nội dung câu chuyện chia sẻ về tình trạng rác thải và tác hại bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương đã giành giải ba. Không chỉ trong cuộc thi, Quỳnh Anh còn thường xuyên vận động người dân, bạn bè thực hiện bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ, từ trồng cây, phân loại rác thải phân hủy, rác thải tái chế trong gia đình, thôn xóm. Mỗi cuối tuần hoặc khi có thời gian rảnh, Quỳnh Anh lại cùng bạn bè đi nhặt rác, dọn dẹp khuôn viên nhà trường cũng như xung quanh nơi em sinh sống. Quỳnh Anh không chỉ sôi nổi trong các hoạt động đoàn, hội, hoạt động xã hội mà còn tích cực học tập rèn luyện tốt, ngoan ngoãn được thầy cô bạn bè yêu mến. Những hành động đẹp của em đã góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, lan tỏa tình yêu môi trường đến cộng đồng, đặc biệt là các bạn học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện gần 60 đối tượng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Campuchia và những năm trước trở về địa phương, xử lý 2 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Ngay khi phát hiện các trường hợp vi phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã gọi hỏi lấy lời khai đưa vào diện quản lý và xử lý theo quy định. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần chủ động, nhanh chóng nhằm hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an tỉnh Yên Bái đã tăng cường nắm tình hình từ cơ sở để kịp thời phát hiện các trường hợp xuất cảnh trái phép, rà soát, thống kê, phân loại các đối tượng là người nước ngoài, công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia vùng lãnh thổ có dịch, ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú người nước ngoài, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với chuyên gia người nước ngoài được phép làm việc tại tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Cùng với tăng cường các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, những ngày này mỗi cử tri trên quê hương Yên Bái đang thể hiện rõ sự mong chờ đến ngày được cầm lá phiếu phát huy quyền làm chủ của mình, bầu ra những đại biểu có đức có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để đứng vào cơ quan lập pháp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thông qua lá phiếu bầu, người dân sẽ gửi gắm niềm tin vào những ứng cử viên, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của mình. Việc đi bỏ phiếu, bầu cử vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của mỗi cử tri để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là một sự kiện chính trị quốc gia. Ngày bầu cử 23 tháng 5 còn là một đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ, sâu rộng của các tầng lớp nhân dân. Bà Lê Thị Lan, bí thư chi bộ thôn Hồng Thái, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Các cái đại biểu Hội đồng Nhân dân mà trúng cử đợt này thì họ về, cái thứ nhất là họ về nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với các cử tri ở cơ sở. lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, phản ánh của cử tri để phản ánh lên các cấp có thẩm quyền để giải quyết những cái vấn đề ở cơ sở và các cái quyền lợi của bà con nhân dân ở cơ sở cho nó tốt. Thì cái sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ và cái sự mà cố gắng quyết tâm ở các cái cử tri là người ta cũng rất mong đợi ở cái điều này.
Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã và đang tích cực nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời thi đua lao động sản xuất, dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Nguyễn Ngọc Mai, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Bản thân chúng tôi thì là cũng là những người rất là ủng hộ cho cái và hào hứng để chuẩn bị cho cái ngày bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Riêng đối với gia đình thì là sẽ có trách nhiệm động viên gia đình, vợ con và động viên tất cả mọi người trong khu dân cư thực hiện tốt cái nghĩa vụ và trách nhiệm của người công dân. Tôi tin tưởng rằng là những ông bà đã được lựa chọn thì sẽ phát huy được cái trách nhiệm của mình trong cái nhiệm vụ công tác. Và đối với bản thân là phải cố gắng để luôn luôn là mình là phải là những người gương mẫu tổ chức và vận động quần chúng thực hiện được các cái nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.
Trên cơ sở tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri cũng mong muốn những người trúng cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, sâu sát cơ sở, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cơ quan chức năng. Bà Trần Thị Ngọc Lan, cử tri thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu nói.
Chuẩn bị cho cái công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp thì chúng tôi là người dân, chúng tôi cũng rất là mong chờ vào cái dịp bầu cử để mình được cầm cái lá phiếu lựa chọn bầu ra những người mà làm cái công tác lãnh đạo ở tại địa phương, như là cái kết nối giữa cái tâm tư nguyện vọng của cử tri đối với lại Hội đồng Nhân dân. Thế và còn đối với lại cấp ủy tổ dân phố thì cũng đã làm tốt cái công tác chuẩn bị, công tác hiệp thương của để giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn, nhưng là các cái bước thì cũng đã được thực hiện theo đúng cái quy trình họp cấp ủy cùng với ban công tác mặt trận và các cái đoàn thể để lựa chọn giới thiệu và cũng là để đưa ra cái cơ cấu thành phần cơ cấu dân tộc, độ tuổi, rồi thì là những người có đủ cái trình độ năng lực để lựa chọn, đưa vào giới thiệu.
Yên Bái cũng như cả nước đang trên con đường phát triển và đã vượt qua không ít khó khăn thách thức. Thời gian qua, dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế, nhưng Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, kinh tế vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao. Nhân dân các dân tộc Yên Bái tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và kỳ vọng nhiều hơn qua cuộc bầu cử lần này sẽ bầu ra được những người tiêu biểu nhất, tham gia vào các cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của địa phương. Chị Phan Thanh Yên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi cũng kỳ vọng là các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa tới được bầu ra thì cũng ngoài cái trách nhiệm chung của người đại biểu thì cũng sẽ có nhiều cái sự quan tâm đến sự tiến bộ của phụ nữ, sẽ quan tâm đến chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế, phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ sẽ tiếp tục nâng cao cái quyền năng kinh tế cho phụ nữ trên địa bàn và đặc biệt là cũng sẽ góp phần là nâng cao cái chỉ số hạnh phúc cho chị em phụ nữ trên địa bàn.
Nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân, cuộc sống của nhân dân Yên Bái đã ngày càng được cải thiện rõ rệt. Trước ngày hội bầu cử, nhân dân các dân tộc Yên Bái đang đặt trọn niềm tin và sự kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Ngọc Lương, cử tri tổ dân phố 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Là những người dân thì chúng tôi cũng thấy như này, đối với tổ dân phố, phường cũng tổ chức là tuyên truyền sâu rộng đến mọi gia đình. Và chúng tôi là cử tri cũng hiểu rất rõ rằng là trách nhiệm và quyền lợi của những người dân đi bỏ phiếu để bầu ra những người vào Hội đồng Nhân dân các cấp để xứng đáng. Để làm sao mà tin tưởng và bản thân người dân chúng tôi cũng tin tưởng rằng là sau cái lần bầu cử này thì sẽ bầu ra được những đồng chí mà có đủ điều kiện, có đức, có tài để cho nhân dân được tin tưởng trong khi giải quyết tất cả mọi công việc của địa phương.
Ông Hoàng Văn Liệu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
chi mong muốn những người được trúng cử sẽ hết khả năng để thể hiện thực sự là cầu nối giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, và đem tiếng nói của nhân dân, của cử tri đến với cơ quan của Nhà nước, quan tâm đến đời sống của nhân dân trên địa bàn.
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cử tri và nhân dân các dân tộc Yên Bái đều có mong muốn các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trúng cử sẽ góp tiếng nói để cùng với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đồng thời có nhiều giải pháp đưa kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm cải thiện. Trong đó đặc biệt quan tâm, kiên quyết đấu tranh với tệ nạn tham nhũng tiêu cực trong ngành giáo dục, cần có chính sách thu hút nhân tài để họ tâm huyết, cống hiến nhiều hơn cho quê hương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với cả hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời đảm bảo công tác cách ly y tế tại các địa phương, địa điểm cách ly tập trung, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh nguy hiểm này ra cộng đồng, phản ánh của phóng viên chương trình.
Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong lực lượng vũ trang và trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm chắc diễn biến tình hình dịch, chỉ đạo quân y, các cơ quan đơn vị quản lý giám sát chặt chẽ sức khỏe của cán bộ chiến sĩ và nhân dân, kịp thời phát hiện ngăn ngừa dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết, bảo đảm công tác tiếp nhận công dân cách ly tại các khu vực với phương châm 4 tại chỗ. Đại tá Đặng Quốc Đồng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Khi mà tỉnh Yên Bái xuất hiện các cái ca dương tính trên địa bàn, thì lãnh đạo tỉnh, tỉnh ủy, ủy ban, nhân dân tỉnh cũng đã họp khẩn để chỉ đạo về công tác phòng chống dịch. Trong đó thì có giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là triển khai thực hiện công tác chuẩn bị cho các cái khu cách ly để đảm bảo sẵn sàng đón tiếp công dân vào cách ly. Thế hiện nay thì Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì cũng đã rất tích cực làm tham mưu cho tỉnh ủy, cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh để chuẩn bị các cái khu cách ly để đảm bảo các cái điều kiện tốt nhất để đón người dân vào cách ly. Chúng tôi cũng đã rất chủ động để xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế, triển khai tổ chức thực hiện. Trong đó, quân sự làm chủ trì để điều hành, phối hợp với công an và y tế để làm tốt công tác bảo đảm cũng như là điều hành trong khu cách ly.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập 7 khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 121, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, Phòng khám đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú thị xã Nghĩa Lộ, Trường Dân tộc Nội trú huyện Trấn Yên, Trung tâm Huấn luyện Công an tỉnh và Trường Trung cấp Nghề Lục Yên với khả năng tiếp nhận cách ly gần 700 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch tập huấn cho lực lượng phục vụ đưa đón, tiếp nhận, chăm sóc các đối tượng cần cách ly, thực hiện nghiêm quy trình tránh tiếp xúc trực tiếp, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Hệ thống sổ sách đăng ký theo dõi về sức khỏe được cập nhật chi tiết chính xác. Tại khu cách ly đảm bảo đầy đủ vật tư y tế, các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt hàng ngày của những người thực hiện cách ly tập trung. Việc kiểm tra bảo vệ sức khỏe, phát hiện sớm, phối hợp điều trị cho người nhiễm COVID-19 chu đáo, cẩn trọng theo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và ngành quân y nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra. Thượng tá Lương Hùng Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là Ban Chỉ đạo phòng chống COVID là giao cho Bộ Chỉ huy tỉnh tiếp tục là lựa chọn các địa điểm. Hiện nay là trung đoàn đang củng cố tiến hành một cái khu để cách ly. Cái khu vực cách ly này vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với Sở Y tế và Trung tâm Y tế của thành phố Yên Bái tiến hành phun thuốc khử trùng, sắp xếp toàn bộ cái hệ thống giường để bảo đảm sẵn sàng là tiếp nhận cách ly cho khoảng 80 cái công dân. Trước khi tổ chức các đợt cách ly thì chúng tôi đều phối hợp và mời cơ quan của Sở Y tế vào tập huấn cho các thành phần tham gia làm nhiệm vụ ở cách ly. Ngoài bên cạnh cái việc tập huấn và chấp hành nghiêm các quy định đó, chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền giáo dục, trước hết là phải bảo vệ an toàn cho cái lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ cách ly, như đeo khẩu trang, thực hiện các cái biện pháp về sát khuẩn theo đúng quy định của cơ quan y tế.
Bên cạnh việc làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các đối tượng tại 7 khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy quân sự cũng đã chỉ đạo các đơn vị cử lực lượng tham gia chốt kiểm soát liên ngành tại các địa phương, góp phần kiểm soát dịch bệnh. Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin về trường hợp bệnh nhân số 2977 dự đám cưới tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cử lực lượng tham gia tổ chức khoanh vùng và lập 2 chốt kiểm soát dịch tại khu vực phong tỏa thuộc thôn 3B, xã Việt Cường. Trong quá trình thực hiện phong tỏa cùng với việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại khu cách ly, lực lượng quân đội đã phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân ổn định tư tưởng, yên tâm sinh hoạt, lao động và thực hiện đúng các yêu cầu phòng dịch. Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi đã lệnh cho Ban Chỉ huy quân sự xã chỉ đạo lực lượng anh em dân quân phối hợp với lực lượng công an của xã, công an huyện cũng như lực lượng y tế của xã, y tế của huyện đã thành lập các chốt kiểm dịch, đồng thời là cùng với lực lượng y tế của huyện tham gia lấy mẫu xét nghiệm F1 gửi lên tuyến trên. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm của F1 xong thì tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm F2, F3 theo quy định của ngành y tế.
Không chỉ thực hiện công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị trực thuộc cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh tại đơn vị, đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh, tăng cường tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mức độ nguy hiểm, diễn biến phức tạp và những biện pháp phòng tránh dịch. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, sự chủ động, tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, góp phần cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác phòng ngừa và ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Ban Chấp hành Huyện đoàn Yên Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về cơ sở với các hoạt động thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Qua đó đã phát huy vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nhiều hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện Yên Bình.
Hàng năm, Ban Chấp hành Huyện đoàn đã tích cực tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuổi trẻ Yên Bình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi đua học tập tốt, tổ chức cho 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, có ý thức tốt tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện phong trào thanh niên tình nguyện, các cơ sở đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương triển khai các hoạt động cao điểm như tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện, ngày thứ bảy cùng dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khi mùa vụ. Hàng năm tổ chức gần 150 công trình phần việc của thanh niên, tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, thu hút trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Điển hình là phong trào 3 đến 3 cùng, các đội thanh niên tình nguyện xung kích triển khai mô hình chuyến xe tình nguyện đến gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình người có công, giúp đỡ bằng ngày công, hỗ trợ cây con giống, phối hợp với các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà tình nghĩa tại các xã Đại Đồng, Phú Thịnh, Vũ Linh, Tân Nguyên, xây dựng công trình đường điện thắp sáng đường quê tại xã Xuân Lai, Tân Hương, Cảm Ân, Phúc An, với chiều dài gần 10 km, tổng giá trị thực hiện trên 100 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Ánh Tuyết, Phó Bí thư Huyện đoàn cho biết, bên cạnh những công trình phần việc cụ thể, hàng năm đoàn viên thanh niên còn tham gia gần 2.000 ngày công, thực hiện bê tông hóa 20 km đường giao thông nông thôn, tổ chức trên 3.000 ngày công sửa chữa, nâng cấp gần 100 km đường giao thông liên thôn, xây dựng tuyến đường đoàn viên thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường, trồng hoa tại khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân các xã và các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Đoàn viên thanh niên còn thành lập các đội tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tiếp sức mùa thi. Tuổi trẻ huyện Bình luôn khẳng định tinh thần, ý thức trách nhiệm xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Đồng hành với phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là điểm nhấn của các cơ sở đoàn huyện Yên Bình những năm trở lại đây. huyện đoàn đã thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua các hoạt động tư vấn về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế. Hiện nay đã thành lập được 18 tổ hợp tác, 12 hợp tác xã, điển hình như tổ hợp tác thanh niên trồng rừng tại xã Đại Đồng, tổ hợp tác nuôi cá lồng tại xã Mỹ Sa, tổ hợp tác du lịch cộng đồng và trồng cây ăn quả tại xã Vũ Linh, tổ hợp tác đổ bê tông xã Cảm Nhân, hợp tác xã nuôi trồng dược liệu Bình An xã Xuân Long, thu hút trên 500 đoàn viên thanh niên tham gia. Cùng với đó, toàn huyện đã thành lập trên 200 mô hình phát triển kinh tế do đoàn viên thanh niên làm chủ, có thu nhập từ 80 triệu đồng đến trên 300 triệu đồng mỗi năm. Đây là những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế đang được các cơ sở đoàn tiếp tục nhân rộng. Với những công trình, phần việc cụ thể của huyện đoàn Yên Bình thời gian qua đã góp phần vào giáo dục định hướng lối sống tốt cho đoàn viên thanh niên và ngày càng đi vào chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của đoàn viên thanh niên, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện đã đề ra.
Còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.